thưa quý thính giả, nửa tháng sau khi Trương Quốc Huy, một người ủng hộ cho tự do dân chủ tại Việt Nam, bị cơ quan an ninh bất ngờ bắt giữ và giải đi từ một dịch vụ Internet ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình nạn nhân cho đến nay vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về bản thân Trương Quốc Huy. Từ đó đến nay, người nhà của Trương Quốc Huy đã liên tục gõ cửa rất nhiều nơi và gửi đơn xin cứu xét đến các giới chức cấp cao trong chính phủ, khẩn thiết yêu cầu được phép thăm nuôi, nhưng không cơ quan nào hồi đáp. Trà My ghi nhận nỗi bức xúc của người thân, bạn bè và tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế Ký giả không biên giới về sự im lặng của chính quyền Việt Nam xung quanh vụ việc vừa nêu.
Trao đổi với chúng tôi ngày 30 tháng 8, Trương Quốc Tuấn, anh ruột của Trương Quốc Huy cho biết đã lặn lội khắp nơi, những mong được cho phép gặp mặt em trai mình. Thế nhưng tất cả mọi nỗ lực của anh trong suốt nửa tháng qua chỉ đem lại một niềm vô vọng.
Tôi không có nghe một cái nickname ở bên Bảo Thất á. Anh đó nói cho biết rằng đem Trương Quốc Huy ra ngoài Hà Nội rồi để khai thác. Mình chỉ nghe thôi mà mình chưa kiểm chứng được. Không có nghe một cái đơn thư gì hồi đó mà cho biết rằng Huy đang ở đâu. Mà thậm chí mình đi lên đó mình có thiếu điều mình muốn quỳ lại họ luôn á, kêu cho vô gặp. Thì họ nói cấp trên chưa cho phép biết thông tin. Từ bữa Huy bị bắt từ ngày 18 tháng 8 đến nay á, tôi có nhiều lần, hầu như là ngày nào cũng có chạy lên số 237 đường Nguyễn Văn Cừ á, để yêu cầu được gặp em tôi mà không có được. Rồi đồng thời tôi cũng đã gửi những cái đơn xin cứu xét giúp đỡ cho đến phòng tiếp dân ở đường Võ Thị Sáu ấy. Nhưng mà tới đến nơi đó thì tụi bà con ngồi ra liệt còn xếp hàng đông lắm, cho nên ngồi chờ rất là lâu, gửi lá đơn đó vào thì đi về mà chắc chắn là họ không có cứu xét đâu. Rồi tôi có gửi cho báo Tuổi Trẻ, nhờ báo Tuổi Trẻ chuyển giùm mà cũng chưa có nghe trả lời. Ngày 23 tháng 8 tôi trực tiếp gọi điện thoại tới lãnh sự quán Mỹ. Lãnh sự quán Mỹ có khuyên tôi là nên bình tĩnh và yêu cầu là tôi phải đến kiếm luật sư để mà thụ án cho Huy. Gia đình thì tôi thì bây giờ cũng đang chuẩn bị soạn hết tất cả những cái giấy tờ, những cái lệnh bắt của Huy á, và cũng đang chuẩn bị soạn hết để giao cho luật sư. Thật sự ra bây giờ cũng đang khó khăn, cũng đang xem coi như thế nào nữa, bởi vì luật sư bây giờ ở đây cũng chẳng tin ai được. Sắp tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục viết những cái lá đơn tiếp theo để gửi lên các cấp lãnh đạo, đồng thời gửi đến những cái cơ quan nhân quyền quốc tế để nhờ can thiệp thôi. Và tôi sẽ viết bằng thư tay và có chữ ký của tôi, cả gia đình tôi sẽ gửi đi. Giờ chỉ biết như vậy thôi. Bây giờ mình là cũng giống như là bơ vơ, không có ai giúp đỡ. Nhà nước này, sống trên đất nước này rồi thì bây giờ cũng giống như phải chịu, phải cam chịu. Những người như tôi bây giờ là cũng phải cam chịu thôi. Có khổ bao nhiêu cũng sáng cắn răng mà chịu. Bằng mọi cách thì phải ráng kiếm được sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan nhân quyền quốc tế thôi. Với là các đài phát thanh nghe RFA rồi này, của hải ngoại. Để mà giúp lên tiếng nói hỗ trợ thôi chứ ngoài ra cũng vô phương.
Chúng tôi cũng có dịp tiếp xúc với bà Châu Thị Hoàng, mẹ ruột của Trương Quốc Huy. Đề cập đến tình trạng bặt vô âm tính của con trai mình hiện nay, bà ngẹn ngào chia sẻ.
Giờ không biết ở đâu. Mà cái lý do kỳ này là cái chuyện đó là bình thường, ai cũng có quyền phát biểu. Thằng người đâu có làm gì nên tội, mà nỡ nào mà gia đình khổ như thế này. Bây giờ phải kêu gọi như thế nào và cho biết tin tức ở chỗ đâu chứ. Mà mới vừa qua thì theo chủ tịch nước trả lời là phải nhanh chóng xử lý những người bị quan sai. Việt Nam không có tù chính trị mà bây giờ gõ cửa ở đây không có ai nhận đơn hết. Rồi sao bây giờ cũng biết là kỳ này mẹ mắc là nguy vì tội gì nữa, khổ quá mà nhà thì quá thê thảm, khổ quá thì...
Như lời tâm sự của bà Hoàng, người thân của Trương Quốc Huy cho tới nay vẫn không rõ vì lý do gì. Chỉ một thời gian ngắn ngủi được trả tự do sau 9 tháng tạm giam, anh Huy lại tiếp tục bị chính quyền bắt giữ. Suy đoán dựa trên những sự việc xảy ra liên tiếp sau khi Quốc Huy bị bắt lần hai, anh Nguyễn Ngọc Quang, thành viên khối 8406 cho biết thêm.
Khi bắt Trương Quốc Huy và bắt Trương Quốc Tuấn, họ và bắt Lương Quỳnh Tâm lúc đó, sau này có gọi thêm một cô tên Quỳnh Vi và gọi thêm Lương Tuấn nữa. Họ ta vẫn về cái việc là coi như là những cái tẹp ghi hình và ghi âm người dân khiếu kiện mà Trương Quốc Huy làm, và họ kết tội cho Trương Quốc Huy là làm cái việc đó bán ra nước ngoài để lấy tiền, bán thông tin quốc gia đi ra nước ngoài, là cái công việc của làm gián điệp đó mà.
Thái độ im lặng của chính quyền Việt Nam xung quanh vụ bắt giữ lần hai đối với Quốc Huy không những gây nên nỗi bức xúc, lo lắng tột độ cho gia đình nạn nhân, mà còn khiến cho các tổ chức nhân quyền trên thế giới phải quan ngại. Tổ chức Ký giả Không Biên Giới RSF, ngay khi nhận được tin này, đã lập tức lên tiếng tố cáo Hà Nội bắt cóc công khai nhà dân chủ trẻ. Ông Julian Pang, chuyên gia về tự do ngôn luận trên Internet thuộc RSF, bày tỏ sự quan tâm.
Very concerned about this young guy who actually got rearrested, and the first time he was released after 9 months.
Chúng tôi hết sức quan tâm về trường hợp của nhà đấu tranh dân chủ trẻ tuổi Trương Quốc Huy lần này. Lần bắt giữ đầu tiên sau 9 tháng giam cầm mà không được đưa ra tòa và chính thức tuyên án, Trương Quốc Huy mới được trả tự do. Nhưng kỳ này chúng tôi hết sức bi quan về trường hợp của anh ta. Tôi cho rằng bây giờ là thời điểm thích hợp để giới truyền thông quốc tế lên tiếng phản ánh vụ việc này. Nếu quý đài có được bản dịch lá đơn kêu cứu của gia đình anh ta, xin chuyển đến chúng tôi càng sớm càng tốt. Chúng tôi sẽ đăng tải ngay lên trang web của mình để góp phần thông tin cho thế giới.
Vừa rồi là những nỗi bức xúc của người thân, bạn bè và Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Quốc tế Ký giả Không Biên Giới trước sự im lặng của chính quyền Việt Nam xung quanh việc bắt giữ biệt tâm thành viên khối Dân chủ 8406 Trương Quốc Huy lần thứ hai, kể từ ngày 18 tây tháng 8 vừa qua.